Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam phạt trang Facebook đưa tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi. Tiếp theo là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về thưởng thức âm nhạc dân tộc tại gia. Tiếp nối chương trình là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về buôn bán trên biên giới Việt Nam-Campuchia. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi. Để mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam phạt trang Facebook đưa tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi.
Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam phạt một chủ trang Facebook hàng chục triệu đồng vì đăng tin thất thiệt về dịch tả lợn châu Phi hiện đang hoành hành tại một số nước, trong đó có Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, chủ trang Facebook Đầm Bầu Thời Trang Mami bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi khiến người đọc hoang mang. Nguyễn Thị Minh Nghĩa, chủ trang Facebook nói trên, đăng tải các bài viết cho rằng dịch tả lợn châu Phi có lây sang người và kêu gọi mọi người ngừng ăn thịt lợn. Từ ngày 4 tháng 3, bà Nghĩa đã phải gỡ bỏ những thông tin này cũng như phải thông báo đến các đối tác rằng những thông tin đó không đúng sự thật, theo VN Express và Thanh Niên. Phản ứng trước thông tin này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra văn bản khẳng định dịch tả lợn châu Phi chỉ lây lan trên lợn và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, xử phạt các tài khoản mạng xã hội đăng tin sai về dịch, trong đó có trang Đầm Bầu Thời Trang Mami. Virus dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục lây lan tại Việt Nam, gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong khu vực, đưa tới lệnh cấm sử dụng thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo nhập khẩu từ Việt Nam. Những ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt tiền và ngay cả bị tống giam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 3 nói cần phải chiến đấu chống virus dịch tả lợn châu Phi như một kẻ thù chiến đấu, với sự tham gia tích cực của các cơ quan và bộ ngành ở nhiều cấp độ khác nhau. Theo trang mạng Xinhua của nhà nước Trung Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam vào đầu tháng 2 năm nay. Việt Nam trở thành nước thứ ba bị lây lan cúm tả lợn châu Phi sau Trung Quốc và Mông Cổ. Virus dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại Hà Nội và Hải Phòng và 4 tỉnh miền Bắc gồm Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa và Hải Dương. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đài Loan thông báo bất cứ hành khách Việt Nam nào nhập cảnh Đài Loan với các sản phẩm làm bằng thịt heo sẽ bị phạt vạ 6.500 đô la. Nếu tái phạm, số tiền phạt sẽ tăng lên tới 33.000 đô la và hành khách sẽ bị cấm nhập cảnh nếu không trả toàn bộ số tiền phạt. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, virus dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới người. Cách duy nhất để ngăn chặn bệnh dịch này là tiêu hủy lợn bệnh.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về thưởng thức âm nhạc dân tộc tại gia.
Bên cạnh việc bỏ tiền mua vé để thưởng thức những chương trình ca nhạc Việt Nam tại các nhà hát hay tới với các sòng bài mỗi dịp có ca sĩ Việt Nam, thì những chương trình sinh hoạt và thưởng thức âm nhạc dân tộc tại gia như thế này cũng là một hoạt động thường thấy tại không ít gia đình trí thức gốc Việt sinh sống ở Hoa Kỳ. Trong những chương trình như thế này, dòng nhạc tiền chiến ở Việt Nam cũng như những làn điệu dân ca cả trong Nam lẫn ngoài Bắc là những tác phẩm được ưu tiên trình diễn phục vụ gia chủ và những người bạn thân thiết được mời tới tham dự. Ca sĩ Nga Mi nói:
Gia đình tôi cũng là người Bắc, thì tôi cũng yêu thích dân ca truyền thống Việt Nam. Do đó tôi cũng hát nhiều dân ca Việt Nam, chẳng hạn như tôi cũng được học và hát những ả đào, hát nói chung là hát ca trù, hát chầu văn cũng như là hát sẩm, rồi cả hát quan họ. Đó là những cái mà tôi trình diễn rất là nhiều trong những năm sau này.
Tất nhiên không phải ai cũng có khả năng trình diễn dân ca, nhưng phần lớn những ca sĩ được mời tới tham dự các chương trình như thế này đều tìm cho mình những bài hát mang nhiều âm hưởng dân tộc nhất. Đối với phần lớn mọi người, việc được tham gia những sinh hoạt âm nhạc như thế này thú vị hơn rất nhiều so với việc bỏ tiền mua vé tới nhà hát, bởi họ được nghe những gì mình thích, chứ không phải là một chương trình được dàn dựng sẵn. Hơn nữa, tất cả những bạn bè xung quanh đều là những người thân thiết, đem đến cảm giác ấm cúng gần gũi. Đối với những người rời Việt Nam đã lâu, không dành tiếng Việt, không có nhiều kỷ niệm với quê hương, thì những chương trình như thế này là cơ hội để họ hiểu biết thêm về bản sắc văn hóa dân tộc, nguồn cội qua những tác phẩm thơ, ca nhạc. Chị Thu Aram, thành phố Fairfax, Virginia cho biết.
Qua đây lúc mình 8 tuổi, nhưng mà mình rất là thương và tưởng nhớ về Việt Nam và cái nguồn gốc của cha mẹ của mình và tổ tiên của mình. Cho nên đối với riêng mình á, là mình học, mình tự học, mình học rồi xong rồi học viết, học nói và rất là yêu thích chương trình của Việt Nam, ở Việt Nam và nhất là bài hát Tình Chiến mà hôm nay chị Nhi đã hát.
Phần lớn những người trình diễn và có mặt ở chương trình sinh hoạt âm nhạc tại gia này đã rời xa Việt Nam rất lâu. Có những người đã qua Hoa Kỳ sống trên nửa thế kỷ. Tuy nhiên có thể thấy, Việt Nam của ngày xưa vẫn là một miền ký ức không thể lãng quên trong tình cảm của mỗi người. Những buổi họp mặt sinh hoạt văn nghệ, những ca khúc vang bóng một thời của Việt Nam, cũng như những làn điệu dân ca mà người Việt hải ngoại nâng niu gìn giữ, là cách để họ nuôi dưỡng mối liên kết với quê hương, nguồn cội trong cuộc sống tha hương.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp nối chương trình là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về buôn bán trên biên giới Việt Nam, Campuchia.
Kéo dài từ Tây Nguyên xuống Hà Tiên, Việt Nam có trên 20 cửa khẩu lớn nhỏ trên đất liền nối với Campuchia. Có hai điểm khác biệt giữa cửa khẩu Việt Cam với cửa khẩu Việt Trung là uy tín của các nhà buôn Việt ở phía Bắc lớn hơn rất nhiều so với đối tác bao nhiêu, thì ở các cửa khẩu phía Nam, uy tín của nhà buôn Campuchia lớn hơn nhà buôn Việt Nam bấy nhiêu. Và nếu như các món hàng tuồn vào các cửa khẩu phía Bắc kém chất lượng bao nhiêu, thì tại cửa khẩu phía Nam, hàng hóa giao thương lại có giá trị bấy nhiêu. Giá trị này đôi khi nhập nhằng giữa hàng thông thường với cả hàng quốc cấm như ngà voi. Anh Châu Văn Bới, người buôn chuối ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Bắt nguồn từ Cà Mau, nó lên giao giống như cho giao cho mình vậy đó, thì giống như ở bên Campuchia nó đặt hàng của mình bao nhiêu nãy, tại vì nó không có đặt quầy, nó đặt của mình bao nhiêu nãy gì thôi, rồi mình cứ lãnh cho người ta rồi mình sang cho người ta vậy à, chứ mình không có thu nhập gì nhiều, rồi cứ qua bển thì nó muốn tiêu thụ đâu đó thì kệ nó, mình không biết. Thì mình chỉ lãnh sang cho nó, thì nếu nó có ưa chuộng chuối của mình thì nó ưa chuộng chuối của Cà Mau nhiều hơn, tại vì trái nó nhiều. Còn Hậu Giang thì nó ít ưa chuộng, tại vì bụng nó cục với trái nó ít nữa. Tại vì rồi với thường thường là nó nhập đi qua bên Nam Giang nhiều, đêm gì cũng khoảng mấy chiếc xe.
Ông Câu Văn Bành, người buôn vừa trái cây ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Mua ngày cỡ không chừng, ngày 10 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 5 tấn, 7 tấn nó không chừng. Muối nó chở xuống nhiều thì mình mua nhiều, xuống ít mình mua ít.
Lượng hàng hóa, trong đó gồm trái cây, dầu ăn và mì ăn liền, lưu thông qua cửa khẩu Hà Tiên, có thể mỗi ngày lên đến hàng trăm tấn. Trong đó, lượng hàng từ Việt Nam xuất sang Campuchia chủ yếu là dầu ăn, chuối, sản phẩm nhựa và mì ăn liền. Ngược lại, hàng hóa từ Campuchia sang Việt Nam chủ yếu là trái xoài và một số sản phẩm khác như nước hoa, rượu ngoại và cả ngà voi. Bởi khu biên giới Việt Cam, ngay tại đất Hà Tiên, có một khu dành riêng cho người Campuchia sinh sống. Họ vẫn mang quốc tịch Campuchia nhưng lại có nhà trên đất Việt Nam và được cấp giấy tạm trú dài hạn để làm ăn, sinh sống trên đất Việt Nam. Ông Trần Sang, một người từng lên lỏi buôn bán ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Đây làm thuê như chở đồ mướn rồi ngay cửa khẩu qua bên cửa khẩu Miên qua cửa khẩu Việt. Xã ở ngay xã Mỹ Đức. gọi cái thẻ đó là của người Campuchia ở cái bển người ta lâu người ta qua Việt Nam mình rồi cấp cái thẻ bên Campuchia và qua lại tự do.
Anh Trương Văn Cường, người làm việc tại cửa khẩu Hà Tiên chia sẻ với VOA.
Người ta đã có người dân tộc và người bên đó, Campuchia nó ở giáp biên giới Việt Nam, người Campuchia bên nước Campuchia qua Việt Nam chủ yếu là hai người đó liên kết với nhau hoặc người ra tàu ngày xưa họ có làm ăn lâu rồi, họ biết tiếng tàu, tiếng tiều, tiếng Campuchia, nói chung tiếng Trung Quốc này kia là người ta biết hết, rồi người ta làm ăn với nhau không à. Còn nói chung người Việt Nam mình ít người thành công, tại vì người ta đa số là mấy người có gốc Campuchia, như gốc tiều.
Anh Châu Văn Bới, người buôn chuối ở cửa khẩu Hà Tiên chia sẻ với VOA.
Đây cũng đâu có nhận xét thì cũng đúng, cũng 70% là như vậy. Tại vì thường xuyên là người Campuchia nó qua làm ăn với biên giới mình không ạ. Nó làm ăn thì cái thứ nhất là nó giữ cái uy tín. Cái thứ hai nữa là nó không có này kia, nó không, nói chung là cũng khó diễn tả.
Theo một người không muốn nêu danh tánh, sống gần cửa khẩu Hà Tiên chia sẻ, thì thỉnh thoảng ngà voi được chuyển sang Việt Nam theo đường chạy rừng ngập mặn, hoặc một cửa khẩu nhỏ hơn là cửa khẩu Xà Xía, cách cửa khẩu Hà Tiên chừng 5 km. Người vận chuyển thường che mắt các nhân viên biên phòng ở đây bằng các giỏ trái cây lớn, và thường thì biên phòng nhìn thấy trái cây thì cho đi qua, bởi đồn này không có máy rọi, không có khả năng nội soi các lô hàng. Và câu chuyện giao thương hàng hóa ở các cửa khẩu Việt Trung, Việt Lào, Việt Cam từ Bắc chí Nam đều có gì đó rất nhập nhằng, từ việc quản lý nhà nước cho đến tư duy buôn bán của nhà buôn Việt.
Và kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 284. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết ta tập đặt câu bằng hai chữ require và request đã học trong bài trước, cũng học cách dùng chữ offer và cách phát âm một số chữ dễ phát âm sai. Trước hết ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm require và request. Khi nói yêu cầu với nghĩa đòi hỏi, bắt buộc, ta dùng require, R-E-Q-U-I-R-E. Khi nói yêu cầu với nghĩa xin, thỉnh cầu, ta dùng request, R-E-Q-U-E-S-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chuyện này cần phải xét kỹ. Quý vị có trả lời là this matter requires careful consideration. Như vậy, require có nghĩa như need. Khi người chủ hỏi người thợ, anh cần vật liệu gì để hoàn tất công việc này? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là what material do you require to complete the job? What material do you need to complete the job? Require còn có nghĩa là order, tức là bắt buộc. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the subpoena requires you to appear in court. Subpoena, S-U-B-P-O-E-N-A. Nên nhớ là B câm trong chữ subpoena. Mẫu câu require cộng thêm với chữ that theo sau thường bởi một subjunctive mood. Thí dụ, quy định của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. Quý vị có trả lời là the municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas. Sau động từ require có thể thêm một động từ thứ hai. Thí dụ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Luật bắt buộc ông bà phải đội mũ bảo vệ khi cưỡi xe máy dầu. you are required to wear a safety helmet while riding a motorbike. Vậy tóm lại, sau động từ require, ta có thể có một direct object, tức từ trực tiếp, hay là một danh động từ, tiếng Anh gọi là gerund. Thí dụ như trong câu, most house plants often require watering. Watering là một gerund. Hay một mệnh đề bắt đầu bằng that, gọi là that clause. Và trong mẫu câu này ta vừa học, mệnh đề đó cần một động từ ở subjunctive mood, tiếng Việt gọi là bằng thái cách. Thí dụ như trong câu, nhà trường yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ vào ngày khai giảng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the school requires that all students be on time on the first day of class. Vậy chữ required, tóm lại, có thể dùng làm adjective như là this book is on the list of required reading. Required reading. That means you must read it for an examination at the end of the course. Có hai chữ ta cần học thêm là requisite, requisite, và prerequisite, prerequisite. Requisite có nghĩa là điều kiện tất yếu, đồ cần thiết, a must, a sine qua non. Thí dụ, làm việc này bắt buộc phải có kinh nghiệm. Past experience is a requisite for this job. Hay là past experience is a sine qua non for this job. Tương tự, we supply every requisite for traveling. Chúng tôi cung cấp mọi thứ cần thiết cho cuộc du hành. Vậy tương tự như requisite có chữ indispensable, something that is indispensable. Còn prerequisite là điều kiện phải có trước, điều kiện tiên quyết. Thí dụ, học sinh phải học qua lớp Calculus 1 rồi mới được học lớp Calculus 2, lớp toán 1 rồi mới sang học lớp toán 2. Prerequisite for Calculus 2 is Calculus 1. Tương tự, làm việc này thì ứng viên trước hết cần phải biết cách sử dụng máy vi tính. Good computer skills are a prerequisite for this job. Ứng viên phải biết bơi, rồi mới xin làm cái nghề cứu người chết đuối. To know how to swim is a prerequisite for this job of the lifeguard. Sau đây, quý vị ôn lại chữ request là yêu cầu, tức là điều mình xin, điều thỉnh cầu. Danh từ là request. To request theo sau bởi một direct object. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi số này. To request more information, call this number. Học sinh muốn ra khỏi lớp, phải có phép của giáo viên. You must request permission from a teacher to leave a class. Vậy cũng như động từ to require, request, that theo sau bởi một subjunctive. Thí dụ như học sinh yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. The students requested that the school provide more computers. Chữ that school provide, chữ provide viết là P-R-O-V-I-D-E, không có S, vì ở subjunctive mood. The woman requested that the bus driver stop at the next corner. Người đàn bà xin người tài xế xe buýt ngừng ở góc đường sắp tới. Sau động từ request, có thể có một động từ thứ hai mà có to ở đằng trước. Thí dụ, guests are requested to wear formal attire. Quan khách được yêu cầu ăn mặc chỉnh trọng. The police requested her to accompany them. Cảnh sát yêu cầu bà ta theo họ. Còn nhóm chữ on request là theo lời yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Tập mục lục kê tên sách của chúng tôi sẽ được gửi đến nếu quý vị yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Quý vị cũng nghe một cái câu rất thường hay dùng trong tờ đơn xin việc. References are available on request. Tức là thơ giới thiệu sẽ được gửi khi có lời yêu cầu. Quý vị thường thấy câu này trong đơn xin việc ở cuối câu, ta gọi là curriculum vitae hay là curriculum vitae. Còn danh từ request thì cũng viết y như động từ request. Thí dụ như trong câu, nhà băng bác đơn xin vay tiền của tôi. The bank rejected my request for a loan. Còn nếu chấp nhận thì là the bank approved my request for the loan. Cái nhóm chữ là thỏa mãn tất cả những đòi hỏi hay thỏa mãn tất cả những yêu cầu. Thí dụ như sản phẩm đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của chính phủ đặt ra. Tiếng Anh là the product meets all the requirements set by the government. Vậy thỏa mãn tất cả những đòi hỏi, tức là meet all the requirements. Xin quý vị yên lặng, tức là yêu cầu quý vị yên lặng. You are requested to keep quiet. Khách đến xem không được sờ vào đồ triển lãm. Visitors are requested not to touch the exhibits. Request có nghĩa là xin nữa. Thí dụ như có phải anh xin thêm một máy in mới không? Did you request a new printer? Còn nhóm chữ request the hand in marriage, tức là cầu hôn. Thí dụ, he requested her hand in marriage. Anh ta xin cầu hôn với cô ta. Tiếp sau đây là động từ offer và danh từ offer, O-F-F-E-R. Nghĩa là mời hay là trả giá hay là đề nghị hay là thưởng. To offer somebody something. He offered me a job. Anh ta đề nghị cho tôi một việc làm. He offered her a ride to the grocery store. Anh ta lái xe hơi đưa cô đến tiệm thực phẩm. She made a drink and offered one to me. Bà ta pha rượu và mời tôi một ly. Offer something to somebody. They offer a reward for the return of the cat. Họ treo giải thưởng cho ai tìm thấy con mèo của họ. To offer còn có nghĩa là trả giá. Thí dụ, he offered me $200 for the bike. Anh ta trả giá tôi $200 cho chiếc xe đạp. Offer có thể theo sau bởi một infinitive. Lelai offered to go out in Lela's place, knowing that by so doing he would be killed, but he would save his master. Lelai tình nguyện giả thay Lê Lợi, dù biết rằng làm vậy ông sẽ bị giết, nhưng ông cứu được chủ tướng. Bây giờ một câu là ông ta ngỏ ý giúp tôi, có thể nói hai cách. He offered to help me và he offered me his help. Danh từ job offers, lời hứa cho việc làm. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay, có nơi nào cho anh việc không? You spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Make an offer for something là trả giá một món đồ hay tài sản. He made a $20,000 offer for the luxury car. Anh ta trả giá $20,000 cho chiếc xe hơi hạng sang. And the owner accepted the offer. Và người chủ chịu bán. To take up an offer, nhận lời ai cho việc gì? To turn down an offer, từ chối lời đề nghị. To reject it. Đây là một thành ngữ. I'm going to make an offer he can't refuse. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị anh ta khó có thể từ chối được. Sau đây là vài chữ dễ phát âm nhầm. Key, đánh vần Q-U-A-Y là bến tàu. Và key là chìa khóa hay là lời giải đáp. K-E-Y, hai chữ phát âm như nhau. Đó là bến tàu, nơi khuân hàng lên tàu hay là dỡ hàng xuống. Một chữ nữa là Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng người chờ. A line of waiting people. To queue up là chờ. Queue up at the box office, chờ trước quầy vé. Ba chữ sau đây, quý vị để ý. Có chữ S, câm, không phát âm. Island là cù lao hay là đảo. I-S-L-A-N-D, island. Thứ hai nữa là isle. I-S-L-E là đảo nhỏ. Và aisles, A-I-S-L-E-S là những lối đi giữa hai hàng ghế hay phía bên của nhà thờ. Thí dụ, would you prefer a window seat or an aisle seat? Ông hay bà thích cái chỗ ngồi gần cửa sổ hay là chỗ dọc theo lối đi? Vậy tóm lại ba chữ island, aisle và aisles, âm S câm không đọc. Những chữ sau đây, chữ C không đọc. Muscle là bắp thịt. Fasten là buộc chặt lại, âm T câm. Often là luôn luôn, thường, chữ T câm. Một món nước sốt cay và chua để dưới lên thịt bò beefsteak gọi là Worcester sauce. Worcester sauce. Những chữ sau đây đọc như âm O, thí dụ như âm floss. Chữ floss, FLOSS, dental floss, là dây cước để đánh khe răng. Boss là ông hay là bà sếp. Cross là băng qua, nhưng là gross, G-R-O-S-S, gross. Nó là tính từ có nghĩa như là disgusting, ghê tởm. Thí dụ như trong câu, oh gross, the cat just threw up on the carpet. Ghê tởm quá, con mèo vừa mới mửa trên thảm. Gross revenues là thu nhập toàn thể trước khi trừ thuế. Gross national product là tổng sản phẩm của toàn xứ. Một chữ nữa là chữ receipt là biên lai tính tiền. Receipt, đánh vần. R-E-C-E-I-P-T, âm phơ, câm không đọc. Crumb, C-R-U-M-B, là những cái vụn nhỏ. Be careful not to drop the crumbs on the carpet. Đừng có để những cái vụn bánh mì rớt trên tấm thảm. Chữ B cũng không đọc trong chữ debt, D-E-B-T, debt. A debt là một món nợ. Debtor là người chủ nợ, cơ quan cho vay nợ. Debt collector là người đòi nợ. I owe you a debt of gratitude. Tôi nợ ơn ông rất lớn. I'm forever in your debt. Tôi chịu ơn ông suốt đời. Vậy chữ debt, D-E-B-T, chữ B đó không đọc. Âm B cũng câm trong những chữ sau đây. Bomber, B-O-M-B-E-R, phi cơ ném bom. Comb, C-O-M-B, comb, lược chải đầu. Động từ là tìm rất kỹ hoặc là chải đầu. Comb your hair before you go out. Volunteers combed the area until the body was found. Những người tình nguyện tìm kỹ vùng đất cho đến khi tìm thấy xác chết. To comb nghĩa là tìm kỹ. To search thoroughly. Dumb, D-U-M-B, có nghĩa như là ngu dốt. Lamb, L-A-M-B là con cừu non. Âm B cũng không đọc. Limb, L-I-M-B là chân tay hay là cành cây. Plumber, P-L-U-M-B-E-R là thợ sửa ống nước. Numb, N-U-M-B là tê dại. Subtle, S-U-B-T-L-E là nhẹ nhàng, tế nhị. S-U-B-T-L-E, âm B câm. Subtle. Thumb, thumb là ngón tay cái. Tomb là nấm mồ. Tomb hay là womb. Womb là dạ con. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối nay trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.